Bạn đang ngồi làm việc thì chợt nhớ cần lấy một món đồ ở phòng bên, chiếc sạc, cuốn sổ, cái kéo hay ly nước. Mục đích lúc ấy hoàn toàn rõ ràng, bạn đứng dậy, đi vài bước bước qua khung cửa, rồi khựng lại giữa căn phòng mới. Bạn nhìn quanh những đồ vật quen thuộc nhưng không nhớ lý do mình đến đây. Vài giây sau, mục tiêu có thể tự trở lại hoặc bạn phải quay về chỗ cũ. Và đúng lúc nhìn thấy chiếc bàn hay màn hình ban đầu, câu trả lời bỗng xuất hiện. À, đi lấy sạc. Trải nghiệm này thường được gọi là doorway reset hay hiệu ứng ngưỡng cửa. Cái tên dễ khiến cánh cửa bị hình dung như một cục tẩy vô hình. Vừa bước qua là ký ức bị xóa, nhưng cánh cửa không lấy mất suy nghĩ và não cũng không tự động xóa mục tiêu mỗi khi đổi phòng. Điều xảy ra tinh tế hơn, não liên tục chia dòng trải nghiệm thành những sự kiện có ý nghĩa và cập nhật bối cảnh theo nơi đang ở, việc đang làm cùng điều có khả năng xảy ra tiếp theo. Một ngày không được não xử lý như cuộn phim liên tục, đồng đều từ sáng đến tối, trải nghiệm thường được tổ chức thành các đoạn, chuẩn bị bữa sáng, đi làm, tham gia cuộc họp, trả lời tin nhắn, tìm tài liệu, nghỉ trưa. Mỗi đoạn có địa điểm, đồ vật, con người, mục tiêu và hành động riêng. Não duy trì một mô hình sự kiện để hiểu tình huống hiện tại và dự đoán bước tiếp theo. Khi những yếu tố quan trọng thay đổi, não có thể nhận ra rằng một sự kiện vừa kết thúc và một sự kiện khác đang bắt đầu. Trước cửa, bạn ở phòng làm việc, nhìn thấy máy tính, giấy tờ và chiếc ghế. Sau cửa, bạn ở trong bếp, đối diện tủ lạnh, bồn rửa và hàng loạt khả năng hành động mới. Hình ảnh, âm thanh, vị trí cơ thể và những thứ cần chú ý đều thay đổi. Não cập nhật mô hình đang dùng để thích nghi với khung cảnh mới. Mục tiêu đi lấy sạc, vốn được kích hoạt trong mô hình cũ, có thể mất vị trí ưu tiên. Nó chưa chắc đã biến mất, nó chỉ không còn đủ nổi bật để lập tức đi vào ý thức. Nhà tâm lý học Gabriel Radvansky và các cộng sự đã nghiên cứu hiện tượng này trong nhiều thí nghiệm về trí nhớ và không gian. Trong nghiên cứu của Radvansky và David Copeland công bố năm 2006, người tham gia di chuyển các vật thể trong một môi trường ảo. Có lúc họ đi một khoảng cách trong cùng căn phòng, có lúc họ đi qua cửa sang phòng khác. Sau đó, họ được kiểm tra về vật đang mang hoặc vừa đặt xuống. Việc vượt qua cửa thường khiến phản ứng chậm hơn hoặc làm tăng lỗi so với di chuyển trong cùng phòng, dù quãng đường đã được kiểm soát. Năm 2011, Radvansky, Sabine Crowells và Andrea Tamplin tiếp tục kiểm tra hiệu ứng trong cả môi trường ảo lẫn không gian thực. Kết quả cho thấy việc vượt qua một ranh giới, không gian có thể làm giảm khả năng truy cập thông tin vừa được duy trì. Đáng chú ý, quay lại căn phòng ban đầu không phải lúc nào cũng khôi phục hoàn toàn hiệu suất trong điều kiện thí nghiệm. Điều đó gợi ý rằng hiện tượng không chỉ là nhìn đúng căn phòng thì nhớ, mà còn liên quan đến việc não đã đánh dấu một sự kiện là kết thúc và chuyển sang mô hình mới. Cách giải thích rộng hơn đến từ lý thuyết phân đoạn sự kiện, gắn với công trình của Jeffress và các đồng nghiệp. Trong bài tổng quan năm 2007, Zaks cùng Nicole Smith, Fena Swallow, Todd Braver và Jeremy Rennes mô tả cách con người tự động chia hoạt động liên tục thành những đơn vị có ý nghĩa. Khi xem ai đó nấu ăn, người xem không chỉ thấy một chuỗi chuyển động tay rời rạc. Họ nhận ra các đoạn như lấy nguyên liệu, cắt rau, bật bếp và cho thức ăn vào chảo. Những thời điểm mang cảm giác một phần vừa kết thúc được gọi là ranh giới sự kiện. Theo lý thuyết này, não liên tục dự đoán điều sắp xảy ra. Khi dự đoán còn phù hợp, mô hình sự kiện hiện tại được duy trì. Khi tình huống thay đổi đủ mạnh, khiến dự đoán kém chính xác, mô hình được cập nhật. Quá trình ấy rất hữu ích. Bước vào bếp thì ưu tiên đồ nóng, mặt bàn và vật dụng nấu ăn. Bước vào phòng họp thì chuyển chú ý sang người đang nói, tài liệu và nội dung thảo luận. Cái giá nhỏ của sự linh hoạt là thông tin thuộc sự kiện vừa kết thúc có thể tạm thời kém sẵn có hơn. Hiện tượng này cũng liên quan đến trí nhớ phụ thuộc bối cảnh hay context dependent retrieval. Ký ức thường dễ được truy xuất hơn khi những dấu hiệu lúc nhớ lại tương đồng với dấu hiệu có mặt lúc ký ức được hình thành. Một minh họa kinh điển là nghiên cứu năm 1975 của Duncan và Alan Baddeley với thợ lặn. Người tham gia học từ trên cạn hoặc dưới nước, rồi được kiểm tra trong môi trường trùng hoặc không trùng với lúc học. Nhìn chung, khả năng nhớ tốt hơn khi hai bối cảnh tương ứng. Nghiên cứu này không nói về cánh cửa, nhưng cho thấy môi trường có thể trở thành một phần của hệ thống dấu hiệu giúp truy cập thông tin. Trong đời thường, bối cảnh không chỉ là căn phòng, nó còn gồm tư thế, màn hình đang nhìn, ứng dụng đang mở, người đang trò chuyện, trạng thái cảm xúc và nhiệm vụ đang chiếm chú ý. Khi định gửi con số này cho đồng nghiệp xuất hiện trong lúc đọc bảng tính, chính bảng tính, dòng dữ liệu và cửa sổ trò chuyện có thể hỗ trợ mục tiêu đó. Nếu bạn chuyển sang tab tin tức, nhận thông báo rồi mở thêm một ứng dụng, tập hợp dấu hiệu lập tức thay đổi. Ý định vẫn có thể tồn tại, nhưng khả năng nó tự bật lên đúng lúc đã giảm. Vì thế, doorway effect không nhất thiết cần một cánh cửa vật lý. Bạn mở điện thoại để kiểm tra lịch, nhìn thấy tin nhắn, trả lời nó rồi quên tại sao mình cầm điện thoại. Bạn chuyển tab để tìm tài liệu nhưng bị cuốn vào trang đang mở sẵn. Bạn rời một cuộc họp với câu hỏi cần gửi, sau đó gặp người khác và quên mất câu hỏi ấy. Một ranh giới nhiệm vụ, thay đổi ứng dụng hay cuộc trò chuyện chen ngang đều có thể khiến não phân loạn trải nghiệm và cập nhật mô hình sự kiện. Mục tiêu lúc này tồn tại dưới dạng một goal representation, hay biểu diễn mục tiêu trong trí nhớ làm việc. Trạng thái ngắn gọn cho biết điều cần đạt được và hành động cần thực hiện. Nó không nhất thiết là một câu hoàn chỉnh. Đôi khi đó chỉ là hình ảnh chiếc sạc, cảm giác cần đứng dậy hoặc liên kết giữa phòng bên và món đồ cần lấy. Khi di chuyển, biểu diễn ấy phải cạnh tranh với cảm giác cơ thể, vật thể mới, âm thanh, suy nghĩ khác và các yêu cầu tức thời. Nếu mục tiêu yếu hoặc chưa gắn với dấu hiệu rõ ràng, nó dễ tụt khỏi vùng chú ý. Điểm quan trọng là phân biệt accessibility tạm thời, tức khả năng truy cập nhất thời, với việc thông tin bị xóa. Khi đứng trong phòng mới và không nhớ mục đích, ký ức có thể vẫn còn nhưng chưa được kích hoạt đủ mạnh để đi vào ý thức. Một dấu hiệu phù hợp có thể khiến nó trở lại ngay, nhìn thấy ổ cắm, chạm vào túi laptop hoặc nghe cảnh báo pin yếu. Nếu thông tin thực sự bị xóa hoàn toàn, những dấu hiệu đó khó có thể khôi phục mục tiêu nhanh như vậy. Cảm giác đầu óc trống rỗng không phải bằng chứng ký ức đã bị mất. Tuy vậy, cần thận trọng với mức độ chắc chắn của hiệu ứng. Các nghiên cứu sau này và những nỗ lực replication hay tái lập cho kết quả không hoàn toàn đồng nhất. Có thí nghiệm phát hiện hiệu ứng rõ, có thí nghiệm chỉ thấy hiệu ứng nhỏ khi trí nhớ đang chịu tải, và có thiết kế không tìm thấy khác biệt đáng kể. Doorway effect không phải quy luật tuyệt đối. Nhiều moderators từ các yếu tố điều tiết có thể thay đổi kết quả hai căn phòng khác nhau đến mức nào, người tham gia phải giữ bao nhiêu thông tin, có nhiệm vụ chen ngang hay không, phép đo diễn ra lúc nào, môi trường là thật hay ảo, và ranh giới có nổi bật hay không. Tuổi tác, mệt mỏi, mức chú ý, độ quen thuộc với nhiệm vụ, số lượng cửa, quãng đường cùng độ phức tạp của vật cần nhớ cũng có thể ảnh hưởng. Mục tiêu có thể chưa được mã hóa rõ từ đầu, trí nhớ làm việc có thể quá tải, hoặc lo thiếu ngủ và thông báo liên tục đã chiếm mất sự chú ý. Có vài cách thực tế để giữ mục tiêu nổi bật khi đổi bối cảnh. Cách đầu tiên là gọi tên mục tiêu thật cụ thể trước khi di chuyển, sang bếp lấy chai nước hoặc vào phòng ngủ lấy bộ sạc, thay vì chỉ giữ cảm giác mơ hồ rằng cần sang bên kia. Diễn đạt thành lời tạo thêm dấu hiệu bằng ngôn ngữ và buộc hành động, đồ vật, địa điểm liên kết với nhau, không cần lập máy móc. Một lần rõ ràng thường hữu ích hơn nhiều lần thiếu chú ý. Cách thứ hai là dùng cue vật lý, tức một dấu hiệu có thể mang mục tiêu qua ranh giới. Nếu cần lấy sạc cho laptop, bạn có thể cầm theo túi đựng sạc hoặc dây nối. Nếu phải mang hồ sơ vào cuộc họp, đặt nó cạnh cửa. Vật thể duy trì một liên kết hữu hình giữa sự kiện cũ và sự kiện mới, giúp biểu diễn mục tiêu tiếp tục cạnh tranh với những kích thích vừa xuất hiện. Cách thứ ba là tạo implementation intention, hay ý định thực hiện theo cấu trúc nếu thì. Thay vì nghĩ lát nữa lấy thuốc, hãy xác định khi bước vào bếp sẽ đi thẳng đến ngang trên và lấy hộp thuốc. Thay vì nhớ gửi tài liệu, có thể dùng khi mở máy sau cuộc họp, sẽ gửi tập tin cho Lan trước khi mở tin nhắn. Cấu trúc này gắn một tín hiệu tương lai với hành động cụ thể, để chính bối cảnh mới có thể kích hoạt mục tiêu. Cách thứ tư là external capture, tức đưa mục tiêu ra ngoài trí nhớ. Một dòng ghi chú, lời nhắc theo giờ, danh sách trên giấy hay tin nhắn nháp có thể giữ ý định ổn định khi phải đổi phòng, đổi táp hoặc đổi cuộc trò chuyện. Chỉ cần ghi động từ và đối tượng, như gửi báo cáo cho Lan hay mua pin cho điều khiển. Đây không phải dấu hiệu của trí nhớ kém, mà là cách giảm gánh nặng cho một hệ thống có dung lượng giới hạn. Cách thứ năm là giảm task switching. Trước khi mở điện thoại hay ứng dụng khác, hãy hoàn thành một bước nhỏ của việc hiện tại, hoặc để lại dấu mốc cho biết cần quay lại đâu. Tắt bớt thông báo, đóng tab không liên quan và tránh vừa đi lấy đồ vừa trả lời tin nhắn. Mỗi lần chuyển nhiệm vụ buộc não thay đổi tập hợp ưu tiên. Một lần chuyển có thể không đáng kể, nhưng chuỗi chuyển đổi liên tục tạo thêm nhiều sự kiện cạnh tranh và khiến mục tiêu cũ khó truy cập hơn. Nếu đã đứng trong phòng mới mà đầu óc trống rỗng, hãy thử tái tạo bối cảnh thay vì hoảng hốt. Nhớ lại vị trí vừa ngồi, màn hình vừa nhìn, vật đang cầm và suy nghĩ xuất hiện trước khi đứng dậy. Quét các khả năng theo nhóm như đồ uống, thiết bị, giấy tờ hay quần áo. Nếu vẫn chưa nhớ, quay lại context cũ có thể giúp phục hồi những dấu hiệu liên quan. Chiếc bàn, tư thế, màn hình hoặc đồ vật ban đầu đôi khi đủ để mục tiêu trở lại vùng chú ý, dù cách này không bảo đảm luôn hiệu quả. Quên mục đích trong chốc, lắc thỉnh thoảng là trải nghiệm phổ biến. Nhưng nếu việc quên xảy ra thường xuyên đến mức ảnh hưởng sinh hoạt, công việc, an toàn hoặc khả năng tự chăm sóc, hay đi kèm mất phương hướng, thay đổi ngôn ngữ, hành vi, đau đầu bất thường hoặc triệu chứng thần kỳ khác, cần tìm đánh giá chuyên môn. Một lần bước sang phòng, rồi quên mình định làm gì không đủ để tự chẩn đoán bất kỳ tình trạng nào. Lần tới, khi bạn bước qua cửa, rồi khựng lại giữa những đồ vật quen thuộc. Khoảnh khắc ấy không nhất thiết có nghĩa ký ức đã biến mất. Hãy gọi tên mục tiêu, tìm một dấu hiệu, tái tạo bối cảnh hoặc quay về chỗ cũ. Chiếc sạc, cuốn sổ hay ly nước có thể hiện lại ngay khi một liên kết phù hợp được kích hoạt. Cánh cửa không xóa ký ức. Nó chỉ báo rằng khung cảnh đã đổi, khiến não cập nhật mô hình sự kiện và đôi khi tạm đặt mục tiêu vừa rồi ra ngoài tầm với.